là mà nếu giác tức là buông các trần đi, tức là theo các trần là đi theo đường mê. Bây giờ ngược lại là buông các trần đi mà quay trở lại nơi tự tâm sáng suốt, thì đó là nẻo giác, là đường về. Tức là biết rõ thế gian này nó là gì. Thế gian này nó đều là vô thường, đều không có gì bảo đảm hết. Nhớ kỹ vậy đó, không? Luôn luôn là nhớ nhớ rõ thế gian này là không có gì bảo đảm hết, không có gì chắc chắn. Tức là không có gì bền lâu, không có thể nương tựa được. Quý vị kiểm kỹ coi, nghĩa là thế gian đó sự thật là có gì bảo đảm chắc chắn để mình nương tựa không? Rõ ràng nó là bản chất nó là vô thường mà, cho nên là không có gì bảo đảm chắc chắn hết, cho nên không thể gọi là nương tựa được. Rồi sống ở đây là sống gì? Sống tạm. Sống tạm là ở trọ chứ không phải là nhà. Nhớ vậy đó, không? Cho nên quý vị tuy là gọi là mình mỗi người đó có nhà ở, hay không, có phòng ốc đàng hoàng đó, nhưng mà cứ luôn nhớ đây cũng là cái nhà trọ thôi, nhà trọ ở tạm thôi chứ không có gì hết. Mà thấy đúng vậy đó thì mình bớt mê. Rồi bao nhiêu những cái trần cảnh mà mình hiện thấy đây thì nó cũng là cái bóng trong gương thôi, nhớ vậy đó. Bao nhiêu những cái trần cảnh này thì nó cũng là bóng trong gương thôi, không thể nắm bắt được, bởi vì nó không có thực thể. Mỗi cái trần cảnh này quý vị thấy cái mắt thì nó có đuổi theo sắc, không, nó đẹp chút xíu rồi thôi, nhưng mà thấy cho nó thỏa mãn chút rồi thôi, nhưng mà được cái gì? Quý vị thấy rồi, thí dụ đi chơi được ngắm cảnh cho đẹp chút rồi thôi, nhưng mà rồi được cái gì? Đẹp mắt chút rồi thôi chứ có gì đâu, thì cảnh nó cũng còn là cảnh thôi chứ đâu có đem về nhà được. Rồi tiếc lắm thì sao? Chụp hình chút rồi, chụp hình cái bóng đem về nhà treo rồi thôi, quý vị thấy không? Rồi tai nghe tiếng cũng vậy, nghe tiếng cho hay, cho mình thấy thích đó, không? Thì nó cũng vui tai chút xíu rồi thôi, nhưng mà rồi sao? Rồi thì cũng qua rồi thôi, thì tiếng nó cũng đâu có được gì, đâu có lấy được gì đâu, không? Đó là tiếng gian thôi, dù cho những cái tiếng hay, không, những bài hát mà cho nó êm tai nữa, nhưng mà nghe chút rồi bài hát đó rồi cũng tiêu thôi. Thì cũng đâu có được gì đâu, vui chút xíu thôi. Cho nên đó là đúng giống như là cái bóng trong gương thôi. Mọi cái cho đến nghĩa là hương vị xúc đồ pháp rồi cũng vậy thôi, không? Mùi hương thì cũng ngửi cho thơm lỗ mũi chút xíu rồi thôi, nhưng mà rồi qua thôi, cũng đâu có ở lỗ mũi hoài, không? Vị ngon cũng vậy, nếm chút xíu miệng thôi chứ có gì đâu, không? Chút xíu trên đầu lưỡi qua khỏi đầu lưỡi là thấy cái gì rồi, chỉ có chút xíu trên đầu lưỡi là nó ngon miệng chút xíu thôi, qua đầu lưỡi đó thôi là hết rồi. Nếu mà nó qua đầu lưỡi rồi mà nó ói ra cái nữa thì sao? Thì cái đấy đó lẽ thật nó là như vậy đó. Rồi xúc cũng vậy, thấy không? Thân xúc chạm cái gì nó mềm mại, nó êm ái chút xíu, nhưng mà rồi qua cũng vậy thôi chứ cũng đâu có được gì. Còn cái cái ý mà nó duyên như pháp thì càng rõ hơn nữa, cái đó chỉ là những cái bóng dáng thôi, đâu có gì đâu. Nhiều khi mình thí dụ như lâu lâu ngồi cái nhớ lại những cái cảnh năm xưa rồi, không, những cái thời huy hoàng rồi, cái thì thấy hứng thú chút xíu, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện gì? Chuyện đâu là xưa rồi, phải không? Nó thuộc về bóng dáng thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà ra cho nên gọi là Phật dạy chúng ta sống ở đây gọi là sống trong cái tưởng chứ không có gì hết. Bị cái tưởng nó gạt thôi, đều là sống trong cái tưởng thôi. Mình phải nhớ kỹ đó, không có thật. Như vậy thì nhớ rõ đó, không, để mà thấy thì đó gọi là cái nẻo giác đó. Rồi thân tâm của mình hiện tại đây thì nó thuộc về cái sanh diệt, nó chắc chắn là nó phải làm gì làm là mình phải từ giả nó thôi, phải nhớ vậy đó, không? Thân tâm này là thuộc về sanh diệt chứ không phải thuộc về mình, quý vị nhớ. Mê á, cho nên rồi mình ai là cũng nghĩ là thân tâm này là thuộc về ta, thuộc về mình, phải không? Đó, cho nên cố bảo vệ nó, cố bám nó, mất nó thì khổ. Nhưng bây giờ đây phải nhớ kỹ, thân tâm này nó thuộc về sanh diệt chứ không phải thuộc về mình, phải không? Cho nên nó đã có sanh thì rồi nó phải có diệt, tức là phải từ giả thôi, chắc chắn là như vậy, thì đâu phải thuộc về mình, phải không? Vậy thì buông đi cái sự tham luyến vào nó càng nhiều thì càng tốt, nghĩa là buông cái sự tham luyến vào nó đi, mà buông càng nhiều thì càng tốt, chứ đừng có sợ gọi là thiệt thòi, không có thiệt thòi, nghĩa là sao? Nghĩa là mình học đạo hiểu rõ rồi thì gọi là biết rõ nó là thuộc về gọi là thuộc về duyên, thuộc về sinh diệt, không? Thì không phải thuộc về mình, cho nên rồi gọi là sẵn sàng để mà nói lời từ giả cho nó, không? Đó, coi như sẵn sàng để nói lời từ giả nó thì như vậy là lòng nó nhẹ nhàng đó. Còn mà cứ gọi là bám chặt, không dám buông đó, thì bảo đảm là khổ dài dài, chắc chắn con đường đó con đường khổ, bây giờ đó là con đường mê, còn ngược lại đó mới là con đường giác, không? Biết rõ nó là không phải thuộc về mình, cho nên là gọi là sẵn sàng để mà nói lời từ giả với nó, không? Thì như vậy thì khi mà từ giả thì sao, thì nhẹ nhàng, phải không? Thì đây gọi là cái nẻo giác là đó là cái nẻo giác đó. Chứ cho nên mình không phải thấy là cái nẻo giác nó xa xôi, nó gần đó thôi. Cho nên quý vị học rồi tụng hàng ngày và tâm kinh Bát Nhã đó, thì vô đầu là đã Phật đã nhắc nhở rõ rồi, không? Bồ Tát Quán Tự Tại là chiếu kiến soi thấy năm uẩn đều không, năm uẩn tức là thân tâm này đó, nó đều không, không tức là nó không có cái tự ngã, không có cái thực thể, không có cái tự ngã chân thật, nó tức là nó không thực có cái ta trong đó, năm uẩn nó là như vậy đó. Thì với con mắt trí tuệ là phải thấy đúng như thế đó đó, không? Thấy đúng như vậy đó thì cái gọi là cái tâm tham luyến của mình nó sẽ nhẹ bớt, không? Và đó chính là đi theo con đường giác, đường ra trí tuệ, cho nên gọi là tâm kinh Bát Nhã, con đường đó là đường Bát Nhã, đường trí tuệ, không? Còn ngược lại thì đó là đi theo đường mê, như thấy rõ không? Cũng như trong kinh Kim Cang thì nói là chẳng nên trụ sắc sanh tâm, không? Chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên sanh tâm không có chỗ trụ, không? Đó, không có nên trụ vào sắc mà sanh tâm, không nên trụ vào thanh hương vị xúc pháp, tức là sáu trần. Phật dạy rất rõ, không có nên trụ vào sáu trần để mà sanh tâm, mà nên sanh tâm không có chỗ trụ. Và khéo vậy đó, sanh tâm mà không có chỗ trụ, không có trụ vào đâu hết, không? Mà nếu mà tâm mà không có chỗ trụ vào đâu hết thì sao? Thì thênh thang rộng lớn thoải mái, không? Còn hãy có trụ vào chỗ nào đó thì dính vào chỗ đó, phải không? Mà dính chỗ đó thì thành ra nó giới hạn, nó hạn hẹp, không? Hạn hẹp thì rồi thì gọi là thì mắc kẹt, rồi thì thành ra có khổ đau. Vì thấy không, hãy trụ vào cái này thì thí dụ trụ vào sắc, không? Thì nó dính vào sắc rồi, trụ vào thanh thì dính vào thanh, thì nên nó hạn chế, nó giới hạn ở trong đó thôi. Đó, còn không trụ vào đâu hết thì thênh thang. Cho nên nếu mà tâm mà không trụ vào sáu tầng nào hết thì nó sẽ sao? Nó sẽ biết khắp, nó biết khắp, nó sáng suốt. Còn cái này nó có trụ thì nó bị mờ, bị cái trần nó che mờ, cho nên nó cũng biết, nhưng mà biết làm sao? Biết giới hạn thôi, nó biết mập mờ. Cho nên mình ngồi thiền là cũng để tập mà tâm nó không có chỗ trụ đó, buông không? Buông vọng tưởng, buông vọng tưởng tức là cũng là buông sáu trần để cho nó không có duyên theo các trần, thì tâm nó mới thênh thang. Như vậy thì tức là buông sáu trần mà soi trở lại nơi tự tâm thanh tịnh sáng suốt, thì đó là con đường giác, con đường mà của Phật tổ dạy, hướng đi là hướng đi lên sáng suốt. Thì quý vị thấy rõ ràng cái đường mê, cái nẻo giác thế nào chưa? Giác là như vậy đó, chứ đâu có gì xa. Nghĩa là hãy đi theo sáu trần là vào đường mê, còn ngược lại thì là nẻo giác đó. Cho nên ông Tú Tài Trương Triết mà khi ông ngộ đạo thì ông có làm bài kệ, thì bốn câu đầu là quang minh tịch chiếu khắp hà sa, phàm thánh hàm linh chung một nhà, một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị che mờ. Thấy không? Đó. Quang minh tịch chiếu tức là cái sáng rỡ lặng lẽ chiếu soi đó, cái mà là sáng rỡ lặng lẽ chiếu soi đó thì nó chiếu khắp cả hà sa, tức là chiếu khắp cả gọi là vũ trụ thế giới đó. Thấy không? Phàm thánh hàm linh cũng chung một nhà, cũng không có ngoài, cũng không có thiếu cái sáng suốt đó. Nhưng mà ở đây phải biết khi mà một niệm chẳng sanh á thì toàn thể hiện bài. Nếu mà một niệm mà không có sanh, một niệm không sanh tức là không có duyên theo trần cảnh, phải không? Thì nghĩa là toàn thể đã hiện bài đầy đủ. Còn sáu căn vừa động thì bị che mờ liền, phải không? Sáu căn vừa động tức là dính trần, vừa động tức là dính trần, mà vừa có dính trần thì bị che mờ liền, mà bị che mờ tức là hết cái chỗ toàn thể hiện. Nào quý vị thấy không? Đơn giản, con đường là như vậy thôi. Rồi bài kệ mà cư trần đạo của Sơ Tổ Trúc Lâm mà hai câu cuối đó, không? Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, đó thì cũng chỉ con đường giác, không? Trong nhà có báo là có sẵn cái tánh sáng suốt đó, ai cũng có sẵn đó. Nhưng mà sao phải khéo là đối cảnh vô tâm, không? Đối cảnh vô tâm tức là không duyên theo sáu trần gì nữa, đối cảnh là đối với trần cảnh nhưng mà vô tâm, không? Đó, tâm không có trụ rồi đó, thì khỏi cần phải hỏi thiền, ngay đó là thiền rồi, phải không? Biết thấy không, đó là nẻo giác, là đường về đơn giản gần gũi thôi. Thì vậy thì đi theo con đường đó là đi theo con đường giác, đường đi lên. Rồi, cho nên ngày ở trong nhà thiền cũng có câu chuyện là có vị tăng tên là Tư Ích, ông đến hỏi ngài Ngưỡng Sơn, ngài hỏi rằng cái ý rốt ráo vào cửa thiền tông đốn ngộ là như thế nào. Thì thiền ngài Ngưỡng Sơn ngài mới đáp: ý này thì khó tột, nếu là bậc thượng căn thượng trí dưới cửa tổ tông thì gọi là một nghe ngàn ngộ được đại tổng trì. Ngoài ra hàng căn cơ nhỏ trí kém, nếu chẳng an thiền tịnh lự đến trong ấy thay điều mờ mịt. Tức là ngài nói rằng con đường này nếu là bậc thượng căn thượng trí thì một nghe ngàn ngộ ngay đó là vượt lên lại, chứ không phải dây dưa chần chờ gì nữa. Còn những hàng căn cơ nhỏ trí kém thì cũng phải nhờ phương tiện an thiền tịnh lự, tức không phải ngồi thiền cho tâm nó yên, nó gọi là an thiền tịnh lự, đó là cái phương tiện. Còn nếu mà bậc trí căn cơ mà gọi là thượng căn thượng trí thì một nghe cái gì vào liền thôi. phải không? Nhưng mà còn mình chưa được vậy thì cũng có phương tiện cho vào, tức là cũng phải an thiền tịnh lự, đó ngồi thiền để cho những cái tâm lăng xăng nó lặng xuống, không? Còn nếu mà không vậy đó thì thôi đến trong ấy thay đều mờ mịt hết, phải không? Thì ông tăng này ông hỏi trừ một con đường này ra lại riêng có chỗ nó vào hay không. Thì ngài Nguyễn Sơn ngài nói có. Thì ông Tăng hỏi vậy chứ thế nào là phải. Thì ngài Nguyễn Sơn ngài mới hỏi lại, ông là người ở xứ nào? Thì ông mới thưa là con người ở U Châu. U Châu nói U Châu là nói theo cái gọi là cái văn phạm của Hán Việt. Chữ Châu giống như là Châu huyện, nó là cái gọi là giống như cái cơ sở hành chính, không như là huyện xã huyện tỉnh rồi đó. Thì cái này thì Châu cũng giống như là huyện tỉnh rồi đó, còn U là cái tên nè, giống như là huyện Đức Trọng rồi đó, thì cái U đó là cái tên Đức Trọng rồi thôi, nhưng mà mình đáng lẽ mình phải nói là Châu U. Nhưng mà theo cái văn Hán Việt là nói cho nên xuông quen nghe thì gọi là U Châu, không nè, tức là người ở Châu U giống gì hết nè. Thì ngài Nguyễn Sơn hỏi vậy thì ông có nhớ xứ ấy chăng? Thì ông Tăng thưa là thường nhớ. Thì ngài Nguyễn Sơn nghe bảo thì cái hay nhớ đó là tâm. Ông thường nhớ phải không? Thì cái hay nhớ đó là tâm, còn cái bị nhớ đó là cảnh, phải không? Nhớ cái cảnh đó, phải không? Cho nên cái hay nhớ đó là cảnh. Xứ kia lâu đài vườn rừng người ngựa rộn ràng, ông nhớ trở lại xem có nhiều thứ hay không. Thì ông Tăng thưa con đến trong ấy thải đều chẳng thấy có. Thì ngài Nguyễn Sơn bảo ông hiểu còn ở tâm, tính vị thì được, nhân vị thì chưa. Đây tức là cũng là gọi là cái phương tiện để chỉ ra cái con đường giác đó. Ngài Nguyễn Sơn ngài phương tiện, ông Tăng hỏi là ngoài những cái con đường mà ngài chỉ trước đó thì có cái con đường nào để mà vào nữa hay không, tức là cái phương tiện hay không đó. Thì ngài cũng phương tiện ngài chỉ hỏi ông xứ nào, rồi ông có thường nhớ xứ đó hay không, thì để cho ông tự ông trả lời. Thì ông nói nhớ, nhớ thì ngài nói thì ông nhớ, thì vậy thì cái hay nhớ đó là tâm, còn cái bị nhớ là cảnh. Mà cảnh thì sao? Cảnh có nhiều thứ, không là gọi là người ngựa xe cổ, không ruồng vượn, nhiều thứ sai biệt, đó là thuộc về cảnh, không